This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Nguyễn Đài Thi phụ trách. Và chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế Hoa Kỳ, cũng là cựu thanh tra của Bộ Ngân Khố. Chị Đài Thi có bằng IRS Inroads Agent do Sở Thuế cấp, và với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Sở Thuế và Bộ Ngân Khố thì Đài Thi với cái vốn hiểu biết đem đến cho quý vị rất là nhiều điều về thuế vụ, từ những câu hỏi đơn giản cho đến những câu hỏi rắc rối, từ những câu hỏi mà quý vị tưởng chừng như là ồ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng đây là cái việc liên quan đến thuế, nhưng là nó lại liên quan đến thuế. Và nhiều điều rất là hay mà chương trình trên đài Radio Sài Gòn Dallas đã đem đến cho quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30. Và một lần nữa thì chương trình xin được hân hạnh đón chào chị Đài Thi trở lại làn sóng. Chị Thi khỏe không?
Cảm ơn Nhi Tuyền. Nhi Tuyền hôm nay quảng cáo cho thì hay quá. một lời giới thiệu rất là hấp dẫn. Cảm ơn Nhi Tuyền. Thì lần nào Nhi Tuyền cũng nói tuy là cựu thanh tra Sở Thuế, nhưng mà hôm nay để đi sâu vô tới 30 năm kinh nghiệm. Lần cảm ơn Nhi Tuyền nhiều.
Thì ai kêu bữa thì nói thế về hưu rồi anh chị.
thì cảm sao chứ, cảm ơn mà. Với lại thì cũng xin mến chào quý vị khán giả. Thì bây giờ mình là bất lạnh rồi, năm vừa tuần vừa rồi may quá không có bị bể ống nước, gì cũng mừng.
Em cũng vậy luôn
bây
đó.
Bây giờ cũng cũng nghĩ đến Như Tuyền đó nha, tại nghe nói có lần nào Như Tuyền
con năm nay
bị bể ống nước.
Em bị hai lần, nhà bị hai lần luôn. Cái sợ quá trời luôn, nhà năm nay cũng chuẩn bị kỹ lắm chị, nhưng mà thật ra khi chị em mình chuẩn bị kỹ đó, mình hên là mình không có gặp phải những cái rủi ro, nhưng mà mình đọc tin tức thì mình thấy là rất nhiều người gặp phải những vấn đề về ống nước, rồi về đường đá trơn trượt ở Houston chẳng hạn, rồi cũng có những người chết vì thời tiết giá lạnh. Cho nên là mình hên thôi nha anh chị, mình hên.
Mình hên Phật đó, tại vì hồi chủ nhật tuần rồi thì có lên chùa Đạo Quang, thì chùa Đạo Quang cũng bị bể ống nước, nhưng mà bà con không ai hay hết, là bởi vì cái ống nước mà bị bể đó, nó nằm ở phía ngoài cái building, cho nên mình cứ cho nước chảy. Tại vì nếu mình cúp nước đó thì là Phật tử làm sao đi restroom hay là là nấu ăn hay làm gì này kia, cho nên là mình để cho nước chảy. Mà trời lạnh á, nước chảy nó ra những cái đông đá, thì mấy sư cứ ra lấy đồ đập đá cho nó tan vỡ.
Trời ơi vậy đó.
Phần nghiệp. Nhưng mà tới 3 giờ chiều á, thì thường chủ nhật là chùa có rất là nhiều sinh hoạt. Nhưng mà 3 giờ chiều là xong hết, là Phật tử đi về hết rồi. Thì bắt đầu mình mới tắt cúp nước để mình sửa. Thì cũng cho nên là nhiều khi mình thấy ống nước là có bị bể thật đó. Thì chưa bao giờ bị trường hợp đó, nhưng mà chủ nhật vừa rồi chứng kiến thì cũng thấy
phiền lắm
luôn. Nó cũng nguy hiểm. Tiền rất phiền.
Mà trong nhà là đúng rất là phiền phức luôn. Chỉ biết trời lạnh là những người mà về plumbing họ cũng đâu có làm ngoài thời tiết giá lạnh như vậy được đâu. Nó rất là
đúng
cực
rồi,
luôn. Nhưng
rồi.
Mà có một cái như vậy này thì là sau khi nhà bị bể ống nước ấy, thì em mới học được một điều, đó là cái bill tiền nước đó là thành phố họ có thể giảm cho mình, họ uyển chuyển để giảm cho mình vì cái rủi ro đó, chứ không phải mình cố tình làm cho nước chảy nhiều hay mình cố tình xài nước nhiều. Thì những người làm thợ làm plumbing họ chỉ cho em phải giữ cái bill đó lại để gửi lên trên thành phố đó, thì họ sẽ điều chỉnh lại giá nước cho mình. Thì được đồng nào hay đồng đó vậy đó chị, chứ họ cũng đến nỗi bắt
đúng
mình
rồi.
Phải trả cái bill bự như vậy.
Đúng rồi, hay ha, cái này thì không biết đó.
Rồi. Thì biết nhiều về thuế đúng không? Thôi để những điều khác người khác biết, chứ chứa nhiều quá là mệt lắm ạ.
Đúng vậy, chứ cũng già rồi, không nhớ hết đâu.
Chọc thì tí cho vui thôi. Thì ơi, hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi trong chương trình, Thi đã sẵn sàng để nhận các câu hỏi chưa?
Rồi, sẵn sàng.
Mọi người chuẩn bị khai thuế nè chị, năm nay tôi muốn khai thuế sớm. Khi nào tôi có thể khai được? Câu này em cũng muốn hỏi luôn đó. Cái này câu của người ta chứ không phải của em nha. Nhưng mà em cũng muốn.
Đúng rồi, câu này nhiều người hỏi lắm, tại vì có một số người họ sẽ lấy tiền được được tuần thuế về được đó, cho nên họ cũng khai sớm để lấy tiền về. Thì thật sự là tuần này là mình khai được rồi, nhưng mà khai được rồi có nghĩa là mình mấy cái software lên computer mình khai được, hay là mình ra dịch vụ khai thuế là những cái software của họ là đều khai được. Nhưng mà có điều là họ giữ đó chứ họ không gửi đi được, là bởi vì sở thuế là ngày 29 tây, tức là thứ hai tuần tới họ mới bắt đầu nhận những cái hồ sơ khai bằng điện tử đó. Cho nên mình cứ khai xong, nhưng mà những cái dịch vụ thuế bây giờ họ đang rảnh á, thì mình cứ khai cho nó xong đi rồi họ được giữ đó. Thì 29 tây nó sẽ tự động là nó sẽ chuyển đi, chứ mình không phải làm gì hết trơn.
Thì ra là vậy. Còn nếu như mà ai mà không muốn gửi như vậy mà họ muốn bỏ trong dán tem gửi đi như ngày xưa đó, ví dụ như các bác lớn tuổi đó thích như vậy đó chị, thì cứ đem về nhưng mà vẫn cứ gửi đi rồi bưu điện họ đem tới thôi, đúng không? Là họ sở thuế vẫn nhận
đúng
sớm hả chị?
Đúng rồi, vẫn nhận. 29 tay là sở thuế nhận.
Còn nếu sớm hơn thì sở thuế không nhận hả?
Cũng nhận chứ, nhưng mà chưa có làm gì được hết.
Nhận để đó thôi chứ còn chưa có mở ra để coi rồi, đúng không? Để coi
đúng
thử
rồi,
người này có được trả tiền đồ lại hay không, đồ vậy đó, đại khái là vậy đúng không chị?
Đúng rồi, tại vì họ phải đóng cái hệ thống computer lại cho những hồ sơ năm rồi.
Hay quá.
Rồi bắt đầu họ mở cho năm mới, họ chuẩn bị họ mở cho năm mới rồi họ mới đi. Ví dụ như mình gửi thuế bằng tay đi, tức là mình in ra thì mình gửi bưu điện. Thì sở thuế họ ngày xưa đó, lúc mà cái máy scan chưa có đó, họ mướn nhân viên ngồi đó bấm vô từng số đó nha, như từng hàng từng số đó, hồi mà mình nói mấy chục năm trước đó.
Như vậy là có khi cũng bị lẫn
thì...
lộn đúng không chị?
Chắc chắn là bị lẫn lộn. Đúng, tại vì con người mình mà đâu thể nào mà mình bấm số mà đúng 100% được. Nhưng mà bây giờ thì họ có cái máy họ scan
thì tiện
họ
hơn.
Scan vô thì là tiện hơn mà lẹ hơn mà cũng khá đúng.
Chính xác.
Thì bây giờ cái hệ thống computer nó chưa có bắt đầu, thứ hai nó mới bắt đầu thì họ mới scan vô họ làm.
Hay quá. Em không biết nha, tại vì hồi xưa có nhiều lúc em đi khai thuế á, này thú thật luôn nha, có nhiều lúc bận quá cái em để đến giờ chót khai thuế. Nhưng mà có nhiều năm á là sớm lắm, em vừa nhận giấy thuế của công ty của chỗ làm là em đi khai liền, mặc dù không có lấy lại tiền nhưng mà cũng khai liền, tại nghĩ đằng nào mình cũng khai thôi, giờ mình có thì giờ khai liền. Nhưng mà đâu có biết là phải đến 29 sở thuế mới mở hệ thống để làm việc, mà anh khai thuế thì anh giữ đó mà quên hỏi ảnh, bây giờ làm chương trình này mới biết nè. Cảm ơn chị Thi.
Mà không phải năm nào cũng giống nhau nha. Có năm là tháng 2 họ mới nhận. Năm nay họ tùy theo họ chuẩn bị, nhưng mà năm nay là 29 tây. Đừng có nhớ
vậy.
Cái ngày đó hoài nha. Rồi cái năm tới hỏi Thi tại sao mà nó đổi ngày ra.
Rồi cảm ơn chị Thi, lại học thêm một câu nữa rồi. Đó thấy chưa. Như vậy là tùy theo sự bận rộn của sở thuế, rồi sở thuế sẽ quyết định là mở hệ thống để nhận thuế năm mới như thế nào, đúng không chị? Ngày nào đúng không? Mỗi năm
đúng
khác
rồi.
Nhau. Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Trước đây tôi có lập quỹ đại học cho con tôi. Nay cháu đã học xong và quỹ cũng còn dư một ít tiền trong đó. Tôi muốn rút ra nhưng không muốn đóng thuế. Có cách nào tránh được thuế không? Chị Đại Thi giúp dùm câu hỏi này ạ.
Có cách tránh, nhưng mà như vậy. Mình nếu mà cái số tiền dư trong đó thì bây giờ để Thi nói sơ cho chi tiền quý vị thính giả nếu mà không có rõ chương trình này, thường thường nó gọi là quỹ tiết kiệm đại học, gọi là 529 là 529 đó. Mấy cái quỹ này đó là mình để tiền vào đó, mình đầu tư từ lúc con mình nó còn nhỏ, khi mà nó lớn nó vào đại học mình rút tiền ra để mình đóng tiền học phí, tiền nội trú, tiền sách vở này kia cho nó. Thì cái số tiền lời mà mình trong cái quỹ đó nó lời bao nhiêu năm nay thì mình không phải đóng thuế, cho nên lợi là lợi cái chỗ đó. Và bây giờ đó chắc chắn là đâu có ai tính trước được là mình sẽ lời bao nhiêu, hoặc là biết là nó học phí nó tốn bao nhiêu, cho nên là thường thường có một số người cũng còn dư một ít tiền trong đó sau khi con nó học hành xong xuôi. Thì cái số tiền này đó, đây là luật mới nha, hồi xưa không có, luật mới bây giờ đó là cho mình chuyển qua cái quỹ về hưu của mình. Quỹ về hưu Roth IRA á, quỹ về hưu của mình, với điều kiện là mình lập một cái quỹ hưu, xong rồi mình nói cái chỗ cái công ty mà họ giữ tiền quỹ tiết kiệm cho mình á, quỹ đại học cho con mình á, thì là mình để chuyển thẳng qua, mình không được chuyển qua cho mình trước. Tức là mình không có được rút tiền mình để trong nhà băng xong rồi mình mới bỏ vô cái IRA đó, không được. Thì mình nói là quỹ hưu đi, chứ nói IRA khó hiểu. Thì mình phải cho hai bên, hai cái công ty nó chuyển thẳng qua, chứ mình không có được dính líu vào. Mình dính líu vào mình lấy tiền ra là mình bị đóng thuế. Thì như vậy á, nhưng mà không có nhiều đâu, như tiền năm 2024 thì mình được bỏ vào 7.000 thôi. Ví dụ như trong đó còn dư 14.000, 15.000 gì đó thì 2024 mình bỏ vô 7.000. Rồi cái phần còn lại đó, mình để năm sau mình lại bỏ vô tiếp như nữa. Mình cứ để nó trong đó, mình đầu tư đâu có sao đâu. Mình đâu phải rút ra hết liền đâu, mình cứ bỏ nó đi. Rồi cứ mỗi năm, hy vọng là năm 2025 á, cái số tiền họ cho mình bỏ vào sẽ cao hơn. Và hy vọng là cái luật này nó cũng còn hoài, chứ đừng có tại vì sở thuế đổi luật hoài à. Cho nên là 2024 quý vị có thể chuyển 7.000 vô đó. Chuyển riết cho từng nào xong thì thôi. Nhưng mà có một điều quan trọng, rất là quan trọng là sở thuế họ cũng biết là có một số người họ lợi dụng cái chương trình này. Họ bỏ tiền vô trong đó thiệt nhiều. Xong rồi cái đặng sau này họ chuyển vô quỹ quỹ hưu á, đặng né thuế. Thì sở thuế mới ra cái luật này á, là cái quỹ tiết kiệm đại học nó phải ít nhất là 15 năm á, tức là mình bỏ vào hồi con mình nó còn nhỏ. Chứ mình chờ con mình nó lớn rồi mình mới tính cái cách đó thì sở thuế họ không cho.
Cái này cũng không phê chị. Cũng có thể là có nhiều người lúc con họ nhỏ, họ nghèo, họ không đủ tiền bỏ vô sao chị, đúng không? Cái lúc con họ chuẩn bị lớn, cái lúc đó họ nghĩ đến là không, bây giờ là phải cố gắng bỏ vô, bây giờ làm ăn khấm khá hơn thì họ bỏ vô cái số nhiều hơn, cũng có chứ. Nhưng mà không được hả chị?
Nhưng mà khi mà như tiền nói cái này không phe làm thêm mắc cười là bởi vì trước đây không có cái luật này. Mình khi tiền mình mà còn dư là mình rút ra là coi như phần còn lại mình phải đóng thuế thôi. Là mình kiếm con cháu của mình hay là con người nào đó hay là thái mình giúp. Nhưng mà luật này luật mới ra thì được như đó rồi, như tiền còn đòi thêm nữa nói không phe.
Không, cái em nói cái chỗ là tại vì họ có nghĩ nhiều người là lợi dụng á, là bỏ vô nhiều khi mà con chuẩn bị lớn á, bỏ vô nhiều. Đó, em nói cái chỗ này thôi chứ còn cái kia thì
thì chọc như tiền để thôi, chứ tiền nghĩ là cái luật thuế luật này họ ra giống như là họ nhỏ giọt cho mình một vài đồng thôi, chứ họ thật sự không có muốn giúp mình nhiều lắm đâu. Cho nên họ ra cái luật mà phải 15 năm trong tiền trong cái quỹ đó thì cũng hơi khó.
15 tuổi của cái quỹ.
15 năm tuổi, đúng rồi.
Như thế thì ví dụ ha, có nhiều gia đình đó là họ làm đồng lương khiêm tốn thôi, không có nhiều, nhưng mà họ muốn lập cái quỹ đại học cho con thì họ phải chắc chiêu dữ lắm mới để dành cái quỹ đó được, đúng không chị? Trong khi đó một cái gia đình khác cũng làm đồng lương khiêm tốn tương đương giống như vậy, nhưng họ không lập cái quỹ đại học đó cho con, thì họ không có chắc chiêu. Thì khi con họ lớn đó, thì cái benefit của những đứa đi học ở Mỹ đó là sẽ được những cái Pell Grant, rồi của cái bằng đại học đầu tiên đi. Thì với cái income mà của qualify thì đứa trẻ đó sẽ được financial aid, nhưng mà cái đứa trẻ mà có quỹ đại học sẽ không xin được, đúng không chị?
Đúng rồi, như tiền nói đây là một cái vấn đề có liên quan nhưng mà rất hay, tại nó không có nằm trong câu hỏi này cho nên là thi không có nói, nhưng mà như tiền nói rất là đúng. Khi mà mình có một số thu nhập nào đó rồi đó thì con mình sẽ không có xin được tiền trợ cấp để đi học đại học. Chẳng hạn như khi mình có tiệm buôn bán làm ăn hay lương mình cao rồi đó, mình biết chắc chắn mình con mình sẽ không được. Thì tốt hơn hết mình nên để dành tiền cho nó từ nhỏ. Còn nếu mà mình nghĩ là không có cách gì mà với cái thu nhập của mình mà con mình đủ tiền đi học được hết trơn á, thì là đừng có để dành cái tiền gì cho nó hết, để cho chính phủ họ trợ giúp.
Em thấy sống ở Mỹ nó có những cái rất là hay, đó là lý do ai cũng muốn đến Mỹ ở, đúng không chị? Là người ta coi học vấn, giáo dục là những cái điều cần thiết. Ví dụ như là con nít là bắt buộc phải đi học, là nghĩa vụ đó nha, phải đi học. Nghèo giàu gì cũng đi học. Nếu mà nhà nghèo thì có xe bus đưa đón, có tiền ăn trưa ở trường phụ cấp, đúng không chị? Lên đại học không có tiền thì chính phủ sẽ tài trợ cho cái bằng đại học đầu tiên với điều kiện mình thích đi học. Còn ở Việt Nam không phải giống vậy. Con nít đi học phải có tiền mới đi học được, không phải là nghĩa vụ chị. Mà là
đúng
một
rồi.
Cái phước của gia đình, nó có điều kiện thì con mới đi học được, nếu không là đi ra ngoài bán vé số chết luôn, còn phải bươn chải đi làm để phụ giúp gia đình, đúng không? Thành ra mình thấy ở Mỹ có những cái rất là hay luôn chị ha. Cái luật của nó
chị không
là
có biết là chị không có biết là những cái nước văn minh tân tiến như là châu Âu thì nó như thế nào, nhưng mà riêng về Mỹ thì biết chắc chắn một điều là họ đầu tư vào cái tuổi trẻ nhiều lắm. Đào tạo như từng nói, tạo đủ điều kiện để cho mình ăn học từ nhỏ cho tới lớn. Đó là tương lai của cái nước Mỹ này, cho nên họ bằng mọi giá họ đầu tư vào vào tuổi trẻ, vào con nít và tuổi trẻ.
Con nít không đi học là mà bố mẹ là còn bị bắt ra tòa nữa. Vì sao?
Đúng rồi.
Còn Việt Nam thì không có đâu nha. Trời ơi, em thấy nhiều đứa trẻ mà muốn đi học á, mà bố mẹ không có điều kiện, không đi học được. Mình thấy đến cho đến bây giờ vẫn có những gia đình nghèo, rất nghèo như thế. Thế tội nghiệp chứ.
Đúng rồi. Có lẽ là cái hệ thống mà
thuế hả,
ngu dân thì dân ngu thì dễ trị. nhưng mà cái đó là bên bển, chứ còn bên này nói về đường dài đó, thì thấy là nội mà nó trả tiền cho thi hồi nhỏ đi học, hồi nhỏ qua bên Mỹ là đi ăn trưa trong trường cũng free, cái gì cũng được miễn phí hết. Xe buýt như từ nói, xe buýt tới nhà chở mình đi học luôn. Rồi vô đại học thì được đi học cũng miễn phí luôn. Thì nhớ hồi đó mà Thi cứ hỏi mấy người mà qua Mỹ lâu á, Thi hỏi chứ tại sao mà cái xứ Mỹ này ngộ vậy, sao cho tiền mình đủ thứ hết trơn. Thì cái người ta nói với Thi, em chờ đi, em chờ khi nào em thành tài em ra em đi làm rồi em biết, em sẽ trả lại biết bao nhiêu.
Nhưng mà dù sao thì mình cũng thấy là những cái công bằng, cái luật thuế, họ có những cái ngân quỹ thì họ mới đầu tư cho những cái chương trình này kia của đất nước. Còn đằng này có những cái nước mà dụ như là vấn đề tham nhũng là lớn đi, thì thí dụ như người dân đóng thuế, họ đâu có phải đầu tư đến cho những đứa trẻ được đi học, là quyền lợi những đứa trẻ là nghĩa vụ phải đi học đâu chị. Không phải như vậy. Cho nên người giàu thì rất là giàu, mà người nghèo thì cũng rất là nghèo luôn, đúng không chị?
Bây giờ rồi.
Thì cảm ơn Thi.
Hôm nay mình nói chuyện chính trị hơi nhiều.
Học thuế liên quan đến nhiều thứ lắm đó nha chị.
Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi câu gì nữa như
câu nữa đó là tôi nghe nói sở thuế sẽ khai thuế miễn phí. Có thật như vậy không? Tôi muốn biết thêm thông tin về chương trình này.
Đúng vậy. Từ bao nhiêu năm nay mà Thi không hiểu tại sao, Thi cũng hổng giờ mình nói chuyện với nhau, Thi không có nói về chương trình này, chắc nhiều thứ quá mình quên. Nhưng mà từ bao nhiêu năm nay sở thuế có chương trình khai thuế miễn phí, nhưng mà không phải do sở thuế chính tay sở thuế khai, không phải như vậy, mà là họ có hai chương trình. Cái thứ nhất á là họ có contract gọi là gì, hợp đồng với một số những cái hãng mà họ họ viết software là mấy cái computer software tiếng Việt dịch
phần
là
mềm
gì?
Phần
mềm để mình khai thuế, chẳng hạn như TurboTax hay là Tax Act hay là cái gì đó, đại khái những cái software mình hay mua để mình khai thuế đó. Thì là sở thuế họ có partner, họ có hợp đồng với 8 công ty để mà khai thuế cho mình miễn phí. Tức là quý vị cứ việc lên mạng, quý vị chỉ search tìm cái chữ là free file, tức là khai thuế miễn phí đó, thì là tự nhiên sẽ có một số công ty nó sẽ hiện lên, thì mình muốn chọn cái nào cũng được, một trong 8 cái công ty đó. Thì mỗi công ty nó ra điều kiện khác nhau, nhưng mà nói chung chung là sở thuế bắt họ đó là phải chấp nhận cho mình khai thuế miễn phí nếu mà thu nhập của mình dưới coi dưới bao nhiêu, dưới 64.000 dưới 79.000 dưới 79.000 thì mình được khai miễn phí. Nhất là những tiểu bang mà không có phải khai thuế tiểu bang, như Texas mình đó, là như Cali là phải khai cả hai tiểu bang lẫn liên bang, còn Texas là chỉ khai thuế liên bang thôi, không khai thuế tiểu bang. Thì tất cả những ai mà ở những cái tiểu bang mà chỉ phải khai thuế liên bang á, thì được khai thuế free. Cứ lên mạng mà mình tìm cái chữ free file á, tức là khai thuế miễn phí, thì mình sẽ tìm, mình sẽ thấy những cái phần mềm nó tự nhiên nó hiện lên là mình chọn. Có một cái chương trình thứ nhì nữa là sở thuế biết là có một số người họ đâu có computer, họ không biết dùng computer, họ không biết những cái đó, thì mình xách giấy tờ hồ sơ của mình ra tới những văn phòng mà cũng do sở thuế hợp đồng để khai thuế cho mình miễn phí.
Làm sao mình biết những văn phòng đó chị?
Hay, đó là cái phần mà Thi muốn nói là quý vị lên sở thuế, không phải lên sở thuế, lên mạng á, cái chữ irs.gov, quý vị vào đó đó, thì mình search cái là gọi là Free Tax Return Preparation. Cái chương trình đó nói chung nó tên là VITA, tức là V, chỉ V giống như là vân á, y ngắn, T, A, V-I-T-A là biết theo tiếng Anh, còn V-I-T-A là biết theo tiếng Việt là VITA đó. Là cái chương trình này, quý vị cứ lên irs.gov, quý vị bấm vào cái chữ VITA, nó sẽ ra là, rồi nó sẽ cho quý vị là mình muốn tìm cái địa chỉ ở đâu thì mình bấm vào cái zip code của mình ở khu nào, hay mình muốn đi ở khu nào, thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái chỗ mà làm thuế miễn phí cho mình. Những cái dịch vụ này á, thật sự là họ là những cái hội thiện nguyện, những hội vô vụ lợi, thì họ được cái một số tiền thỏa thuế cho, gọi là grant, tức là cái tiền mà grant tiếng Việt gọi là gì, tiền không biết dịch làm sao, nhưng mà đại khái là tiền thỏa thuế cho một ít, rằng là chi phí mua computer, mua dụng cụ, mua văn phòng, dụng cụ văn phòng, mua máy in, mua này mua kia đó, thì họ cho một ít để mà mình trang trải những cái chi phí đó. Chứ còn những thiện nguyện viên thì là làm miễn phí hết, chứ không có ai có lương gì hết á. Thì những nơi này đó không phải họ mở cửa 7 ngày một tuần hay là giờ nào cũng mở, bởi vì thiện nguyện viên mà, cho nên họ sắp xếp mỗi mùa đó tùy theo họ có bao nhiêu thiện nguyện viên thì họ sẽ mở những cái địa điểm chỗ nào và giờ giấc họ như thế nào. Như Thi á, là Thi Thi volunteer, tức là Thi đi làm thiện nguyện ở cho cái hội AARP, tức là hội người già đó, của Mỹ á. Thì họ có nhiều cái location, nhiều địa điểm, thì Thi chọn, Thi chọn Irvine, tại vì gần nhà Thi ở là Irvine, thì Thi tới đó Thi coi thuế. Thì chỗ đó nó mở thứ hai, thứ năm, thứ bảy. Thì ngày nào Thi rảnh thì Thi làm ngày đó, ngày đa số Thi có mặt ngày đó, ở chỗ đó là thứ hai. Thì
năm nay cái chương Thi có nhiều khách lắm khác. Nha, nhiều khách đến khai thuế miễn phí lắm á.
Thì thật sự cái đó là hai cái chương trình nãy Thi mới nói sơ qua với Như Tuyền cũng như với vị khán giả, là muốn tới tận nơi thì thường thường người Việt mình tới tận nơi chứ mình đâu có thích lên computer mình làm. Thì là cứ xách giấy tờ tới đó, rồi đa số là người Mỹ, họ thiện nguyện viên là người Mỹ, nhưng mà cũng có một số người Mễ, cho nên họ biết tiếng Mễ, còn Thi là người Việt cho nên Thi biết tiếng Việt, thành thử ra là còn nếu mà mình tới mà không có người Việt đó, thì là mình cứ để tên tuổi cho lại, rồi họ sẽ kiếm người Việt, rồi họ sẽ hẹn mình một ngày nào đó để mà gặp nhân viên người, thiện nguyện viên người Việt. Thì đa số là những thiện nguyện viên như vậy, họ không phải là chuyên nghiệp lắm đâu, họ cũng khá, tức là họ được huấn luyện cũng kỹ lắm. Những cái bài mà trắc nghiệm mà thử cái tài của họ đó cũng thì thấy cũng khó chứ không phải là dễ. Thì nếu mà họ không có khả năng một phần nào thì họ không có làm, không có thông qua được cái pass được cái đó đâu, thì cũng ok. Thì quý vị cứ, đa số là họ không muốn làm những cái gì quá rắc rối, chẳng hạn như mình bán một cái building 2-3 triệu, hay là mình làm gì lớn lao rắc rối, hay là mình mua đầu tư vô tiền điện tử Bitcoin này kia, những cái đó thì họ không biết làm. Nhưng mà nói chung chung á, là mình đi làm bình thường, hoặc là mình có một cái, mình làm nghề tự do, có cái mẫu 1099, có một chút ít tiền trừ khoản chi phí rồi này nọ, thì họ khai được hết mấy cái đó. Có những chỗ như Thi tình nguyện đó, thì là khi mà người khách bước vào, khách đây mình không có tính tiền, nhưng mà khi mà người khách bước vào thì họ nói là họ có mấy căn nhà cho mướn, thì trong nguyên một phòng ai cũng nhìn nhau coi có ai có khả năng khai không, còn nếu không khả năng thôi thì tại vì mình không, mình những người như vậy thì mình muốn họ bỏ tiền đi ra ngoài kiếm CPA khai, tại
đúng
vì họ
rồi
có khả năng.
Em cũng định nói giống vậy, có mấy căn nhà cho mướn đi khai thuế miễn phí làm chi, trừ thì giờ chỗ trống cho người khác không đủ kinh phí
đúng
đi
vậy.
Đúng không chị?
Đúng vậy, nhưng mà mình đã nói mình làm miễn phí rồi, bây giờ người ta bước vào mình không nhận thì cũng kỳ, cho nên trong phòng cũng ai cũng ái ngã, thì người nguyên nhìn nhau coi có ai khai được không trước khi mình từ chối người ta. Thì thường thường là thi lãnh ra Canada, tại vì thi là duy nhất người mà có license, có bằng á, cho nên thi nhận. Nhưng mà làm cái đó lâu lắm, như Tuyền ơi, như như Tuyền nói, một số người phải ngồi chờ, họ chờ lâu, tội nghiệp họ. Cho nên nhiều khi là thật sự thi không có muốn khai cho những cái trường hợp đó. Thi nói như vậy có nghĩa là nếu quý vị có một chút xíu gì rắc rối trong vấn đề thuế, quý vị cũng có thể xách giấy tờ ra đó, nếu mà ai nhận khai quý vị thì khai, còn không khai thôi thì mình đi về, mình đi ra ngoài mình kiếm người khai. Nhưng mà có chương trình khai miễn phí.
Thực ra chị Thi biết sao không, có những người giàu đó, họ có nhiều người vì họ cái gì họ cũng tiết kiệm hết, cho nên là họ mới dễ giàu. Họ tiết kiệm cả cuộc đời mà, đúng không chị? Họ tiết kiệm cái gì cũng tiết kiệm, gì cũng tiết kiệm hết á, cả cho nên họ mới giàu. Nhưng cũng có những người là họ giàu nhưng mà họ cũng rất là phóng khoáng, cho nên cái phóng khoáng với lại theo em á nha, định nghĩa của em á, tiết kiệm và keo kiết khác nhau nha, khác nhau đó. Và cái phóng khoáng đúng và phung phí cũng khác nhau đó. Nhưng mà đôi lúc có những người họ tiết kiệm quá, qua cái bo rồi tiết kiệm thành keo kiết luôn. Có.
có đúng rồi. Chứ đi hỏi như Tuyền là một người nhiều khi thì thấy bước vào mang một chồng hồ sơ dày cộm thì thấy thì ớn luôn á. Mà mình nghĩ nếu mà thi khai xong cái này mà nói tính theo giá của Mỹ á nha, thì tính ít nhất á là 700-800 cho tới 1,000 cái tiền nó khai thuế, tiền công khai thuế đó. Mà họ vào đây là được hoàn toàn miễn phí. Thì tôi thấy cái đó là không công bằng. Trong khi những người nghèo thật sự là họ đi ra ngoài như H&R Block khai thuế là có 200-300 thôi. Nhưng mà họ cũng không có 200-300. Cho nên là họ cần giúp, không cần được giúp hơn. Thì tôi lại thích giúp những người như vậy hơn. Là những người mà có tiền rồi mà bảo tôi ngồi tôi khai một đống như vậy tôi cũng ớn.
Em cũng có em cũng có thấy những trường hợp á mà em biết đó, là cũng có nhiều người họ sống độc thân á chị, họ không có nhu cầu tiêu xài nhiều. Thực ra nhiều người độc thân có nhu cầu tiêu xài nhiều, nhưng đối với một số người mà họ có cuộc sống rất là đơn giản, rất đơn giản luôn, mà họ làm ra nhiều tiền, và khi họ về hưu họ có nhiều tiền lắm, và họ xứng đáng được khai thuế miễn phí. Là vì sao? Cái tiền họ nhận về mỗi tháng đó họ làm từ thiện rất là nhiều luôn. Họ có những cái hóa đơn chứng minh họ làm từ thiện nhiều lắm. Thì em thấy những người đó xứng đáng, là bởi vì sao? Họ cho đi nhiều quá, cho nên mình cũng giúp lại họ một chút, để họ lấy cái tiền đó không phải cho họ mà họ lại đi giúp người khác nữa.
Đúng rồi.
Dạ.
Mình còn 1-2 phút không? Chỉ có một muốn chị.
Dạ,
chị
mời chị.
Với nhiều tiền. Thì thường thường thì khai thuế là cho mấy người già. Thì tôi gặp trường hợp những người già mà quá phụ nhiều lắm. Rất là tội nghiệp như Tuyền. Bởi vì cả đời họ không có để dành. Cho nên bà già này họ chỉ đem cho Thi một cái tờ giấy duy nhất là tiền an sinh, tiền già, an sinh xã hội cho đó. Rất là ít. Họ đem vào con tờ vậy thôi. Thì hỏi sống làm sao. Thì họ nói rằng là thì cố gắng được nhiều hay bấy nhiêu. Chỗ nào mà cho ăn miễn phí, người già thì được ăn miễn phí hay ăn rẻ, chỗ nào thì họ đi ăn chỗ đó, hay nhiều khi cả ngày họ ăn một bữa thôi. Mấy bữa kia thì họ uống sữa, Mỹ mà hay uống sữa với ăn cereal cho nó rẻ mà nó cũng bổ. Cho nên nhiều cái trường hợp người Mỹ rất là thương tâm, người già đó, thì không hiểu là trước đó họ làm gì mà để bây giờ già họ không có một cái gì hết. Người Việt mình thì chưa có vào cái chương trình khai thuế cho người già, cho người Việt mình, nhưng mà đa số người Việt mình đều có con cháu hay là có gia đình hay gì đó giúp đỡ, cho nên cái tiền mà an sinh xã hội cho họ thì thật sự là họ cũng để làm quà hay thể bỏ túi họ đi mua sắm cái gì chút, chứ thật sự là họ dựa vào cái đó không để mà sống thì không đủ như Tuyền ơi.
Dạ đúng.
Thì có chuyện như vậy kể thì hiểu là khi mà vấn đề thuế nó có liên quan tới tài chính và tiền bạc, mình mới thấy là người già của người Việt mình với người già người Mỹ hoàn toàn khác nhau.
Cái này đó nha chị, nhiều lúc có những đứa trẻ mà nó lớn, nó đẻ ra lớn lên ở Mỹ, rồi nó lớn lên nó đi làm ở Mỹ, xong rồi nó thấy nhiều lúc nó về nhà nó cũng có question, những câu hỏi ngạc nhiên lắm. Ủa, tại sao cái gì mẹ cũng phải trả hết, cái gì mẹ cũng phải lo hết vậy? Mọi người phải trả phần này cho họ, trả phần này cho họ chứ. Tại sao cái gì mẹ cũng phải trả hết? Ví dụ như chẳng hạn thấy đi ăn đi. Ồ, hôm nay là ngày sinh nhật của một ai đó trong gia đình mà mẹ mời đi, cái mẹ bao hết. Ủa mẹ, mỗi người phải tự trả chứ sao mẹ phải trả? Thì thật ra cái văn hóa của mình đó là mình lớn lên bên Việt Nam á, là mình hay chia sẻ với lại người thân, với ông bà, với cha mẹ. Nhưng mà những đứa trẻ lớn lên bên này, mặc dù là nó có gốc Việt thật, nhưng mà là nó đẻ ra bên này, nó lớn lên, nó đi làm, nó học trường Mỹ, nó ở Mỹ, nó ở trường nhiều hơn ở nhà. Thành ra nó, cái văn hóa Mỹ nó phải biết nhiều hơn văn hóa Việt của mình rồi chị. Đôi lúc nó cũng bị confuse giữa cái hai cái culture khác nhau ở chỗ đó đó chị Thi hả?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ vào mùa thuế rồi thì chắc chắn là từ đây tới ngày 15 tháng 4, ngày hàng chó khai thuế đó, là mình sẽ nói chuyện nhiều, cái sẽ có nhiều câu hỏi rất là
thú vị hả chị?
Thú vị về cái chương trình thuế như tiền ha.
Dạ, cảm ơn Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình bao nhiêu ngày tháng qua, và đặc biệt là trong mùa thuế này nè, có những điều nóng bỏng là để Thi luôn chia sẻ cho ngày hôm nay. Tường học được một điều là ngày khai thuế sớm sẽ được sở thuế cho phép, không phải giống nhau mà sẽ có một ngày nhất định của mỗi năm. Rồi biết thêm chương trình thuế miễn phí nữa, hồi giờ không biết luôn á. Em cảm ơn Thi nhiều lắm nha. Cảm ơn thời gian của Thi cho chương trình, và hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào tuần tới. Chúc chị một ngày còn lại thật nhiều niềm vui nha.
Rồi, cảm ơn Như Tiền, cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ vâng, mến chào quý vị, mến chào chị Đài Thi.